Chào mừng các bạn đến với chương trình Pháp Thân Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Người phụ nữ Nhật Bản nói Pháp Luân Đại Pháp là ngọn đèn chỉ lối cho cuộc đời cô. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 2 tháng 12 năm 2025. Cô Kawamura Ayako từng có một tuổi trẻ lầm lạc. Cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi xem một bộ phim tài liệu trong hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi cho tâm hồn. Cô cho biết mình đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tuổi trẻ lầm lạc. Cô Kawamura cho biết, khi còn trẻ, tôi đã trải qua một giai đoạn tồi tệ. Giờ đây tôi không dám nhìn lại quãng thời gian đó nữa. Khi còn học cấp 2, cô đã gia nhập một băng nhóm đua xe liều lĩnh và bị đuổi học sau nhiều lần bị cảnh sát bắt giữ. Cô cũng từng nghiện ma túy, cô đã tiếp xúc với xã hội đen và trải qua bạo lực cũng như bị bắt nạt. Tư tưởng của cô dần trở nên méo mó. Cô nói, tôi nghĩ việc mình còn sống là một phép màu. Bạn bè của tôi thường xuyên nói dối, trộm cắp và sử dụng bạo lực. Họ nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tôi đã hùa theo họ và cảm thấy mình được an toàn. Hậu quả liên tiếp ập đến. Cô đã mất đi người quan trọng nhất trong đời và gần như đã suy sụp tinh thần. Cô đã thử dùng thuốc để điều trị bệnh tâm thần, nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn. Khi bị đè nén bởi sự lo lắng và sự căm ghét bản thân, cô đã ngừng dùng thuốc. Cô đã gặp được các nhà sư từ Tây Tạng và cảm động trước tâm hồn thuần khiết của họ. Sau đó, cô đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc. 2. Chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng. Cô Kawamura đã đi cùng người bạn Tây Tạng của mình, vốn là một sinh viên đại học, khi cô ấy trở về quê hương. Cô đã ở nhà của người bạn đó. Cô nói, tôi biết những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm với người Tây Tạng và những công dân Trung Quốc vô tội ở Nhật Bản. Cô đã chứng kiến những ngôi đền và di tích văn hóa bị phá hủy. Sau khi trò chuyện với người dân địa phương, cô đã biết người Tây Tạng bị đàn áp như thế nào. Những bộ phim được gọi là Kháng Nhật được phát sóng hàng ngày trên truyền hình. Bị kích động bởi sự thù hận đó. Một ngày nọ, cô Kawamura đã bị bắt giữ mà không được cảnh báo trước. Mặc dù cô chỉ là một khách du lịch và không vi phạm bất kỳ điều luật nào. Vài giờ sau, cô được thả sau khi bị thẩm vấn, chụp ảnh và phải xuất trình hộ chiếu. Lý do cô bị bắt chỉ đơn giản là vì hàng xóm cho rằng người Nhật là người xấu và đã gọi cảnh sát. 3. Cảm động trước bộ phim tài liệu Lửa Giả. Vào tháng 2 năm 2021, chồng của cô Kawamura đã gợi ý cô xem bộ phim tài liệu Lửa Giả. Bộ phim đã phơi bày sự thật về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần đầu tiên cô Kawamura nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, tôi không biết nội dung của bộ phim có thật hay không. Tôi xem nó với tâm thế của một khán giả bình thường. Tôi nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại còn tàn bạo hơn những gì tôi thấy ở Tây Tạng và những thủ đoạn được sử dụng còn hèn hạ hơn. Dù đã trải qua tra tấn khi kể lại những trải nghiệm tàn khốc này, dù đã rơi lệ, nhưng giọng điệu và biểu cảm của các học viên vẫn rất bình thản. Điều này đã chạm đến tôi một cách sâu sắc, tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi chắc chắn rằng những gì họ nói là sự thật. Điều đó cũng khiến cô suy ngẫm. Trong thế giới đầy rẫy dối trá này, mục đích tồn tại của tôi là gì? tôi đã tìm kiếm sự thật và bị dẫn đi lòng vòng. Mãi đến khi bước sang tuổi 40, tôi mới hiểu ra. Cuối cùng tôi đã tìm được một nơi mà tôi có thể thanh lọc tâm hồn và đối diện với bản thân cũng như những người khác mà không cần phải đeo một chiếc mặt nạ giả tạo. Cô nói, tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ những người này. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm trên mạng và gọi đến số liên hệ của điểm luyện công gần nhất. Đây là bước đầu tiên dẫn đến cuộc sống viên mãn của tôi. 4. Hồi phục sức khỏe. Khi cô Kawamura bắt đầu tìm kiếm, cô đã tham khảo các nhà ngoại cảm, tìm hiểu về thần đạo, vân vân. Cô cảm thấy thế giới thật hỗn loạn. Thay vì tìm thấy câu trả lời, cô lại phát hiện ra nhiều mâu thuẫn và đã từ bỏ. Cô nói, có một điều tôi không hề nghĩ đến là tập khí công. Lần đầu tiên tôi nghe từ khí công là tại điểm luyện công. Lúc đó tôi đã do dự. Tuy nhiên, mọi người đã chào đón tôi một cách tử tế. Tôi đã tập theo các động tác của họ. Sau đó, tôi đã mượn một cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và mang về nhà đọc. Cô Kawamura đã đến điểm luyện công ở một trung tâm cộng đồng địa phương mỗi tuần một lần. Sức khỏe của cô đã được cải thiện. Cô nói, tôi đã làm rất nhiều điều xấu khi còn trẻ. Thận của tôi ở trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi phải liên tục xoa bóp vùng xung quanh thận để giảm đau. Bắp chân của tôi bị sưng rất to vào buổi chiều. Việc đi lại rất khó khăn. Tôi cũng bị khó thở. Tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng từ năm 20 tuổi và bị đau lưng suốt hơn 20 năm qua. Cơn đau đó luôn giày vò tôi, nhưng giờ đây nó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ những chấp trước của mình, buông bỏ những gánh nặng tình cảm và sống một cuộc sống thư thái và tự do. Nhưng thật khó để làm được điều này. Tôi đã cố gắng che đậy và xóa đi quá khứ của mình. Tôi có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối chính mình. Pháp lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hy vọng và sự tự tin. Chúng cũng khiến tôi kiên cường hơn và khiến cuộc đời tôi bừng sáng. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Điều mà tôi đã tìm kiếm vất vả trong hơn 40 năm qua, hóa ra nó lại đang ở ngay trước mắt tôi. 5. Tiến về phía trước. Cô Kawamura nói, thông qua việc đọc sách chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm tính. Tôi cảm thấy tâm trí mình thay đổi từng chút một thông qua tu luyện. Tôi không còn dễ bị xáo động nữa và tôi có ít suy nghĩ xấu hơn. Cuối cùng tôi đã minh bạch được rằng chân tướng quả thật thâm sâu và mỹ lệ. Tôi chân thành cảm tạ sư phụ, lòng từ bi của ngài đã cho phép một người như tôi được tu luyện đại pháp. Cô đã ngần ngại khi nhớ lại quá khứ của mình, nhưng một học viên đã khuyến khích cô. Bất cứ điều gì xảy ra trước khi chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều đã là quá khứ. Cô Kawamura nói, tôi trân quý các bạn đồng tu. Họ đối xử với mọi việc một cách nghiêm túc, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau đề cao. Họ khỏe mạnh, tích cực và đáng ngưỡng mộ. Mặc dù chồng cô chưa chính thức bắt đầu tu luyện, nhưng anh ấy vẫn đọc sách chuyển Pháp Luân. Cô Kawamura muốn nói với nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn này đã cứu rỗi tâm hồn cô như thế nào. Cô hướng dẫn các bài công pháp tại một trung tâm cộng đồng địa phương và nói, tôi hy vọng sẽ gặp mọi người tại trung tâm hoặc tại một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Hàng tháng, tôi gửi tuần báo Minh Huệ và hòm thư của mọi người. Nếu tôi gặp lại những người bạn cũ thời trẻ, tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Con cảm tạ sư phụ đã dẫn dắt con tìm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên các lương công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.com.